Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đã học sách Matthew chương 12 được 8 câu. Hôm nay chúng ta học chương 12 câu 9 trở đi. Sau cái vụ xung đột về môn đệ bức bông lúa mà ăn trong ngày Sa-bát. Xin mời chúng ta cũng xung đột trong ngày Sa-bát về việc chữa lành cho một người bại tay. Và ở đây chúng ta không biết là có sự sắp xếp của những người lãnh đạo Do Thái giáo ở đây hay không. Và người bại tay đứng ngay ở đó rồi. Chúng ta đọc từ câu 9. Đức Giêsu bỏ đó mà đi vào hội đường của họ. Tại đây có người bị bại một tay. Người ta hỏi Đức Giêsu rằng, có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Họ hỏi thế là để tố cáo người. Người đáp, ai trong các ông có một con chiên độc nhất bị sa hố ngày Sa-bát, lại không nắm lấy nó và kéo lên sao? Và người thì quý hơn chiên biết mấy. Vì thế ngày Sa-bát được phép làm lành. Rồi Đức Giêsu bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường, lành mạnh như tay kia. Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-si bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Đó, chúng ta thấy có cái sự sắp xếp của cái việc cái làm này để mà tố cáo Chúa Giêsu. Và họ đặt cái câu hỏi rõ ràng là có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát không? Thay vì Chúa Giêsu hỏi họ, thì ở đây là họ đã sắp đặt sẵn khi có một cái người bị bại tay, một người bị bệnh ở đó để chính Chúa Giêsu trả lời cho họ rõ ràng là được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Nếu mà ngày Sa-bát không có được chữa bệnh thì những bệnh nhân mà cấp cứu trong nhà thương, trong bệnh viện ngày thứ bảy ở tại Do Thái thì tính làm sao? Chẳng lẽ mà bị tai nạn hay là chiến tranh máu chảy chờ cho tới ngày hôm sau mới cấp cứu cho họ thì họ chết mất rồi. Vì vậy rõ ràng là Chúa Giêsu đã trả lời cho những người Do Thái và trả lời cho chính chúng ta nữa. Nếu mà có một con chiên độc nhất của mình sa xuống hố, mình không kéo nó lên sao? Chờ qua ngày hôm sau nó chết đói chết khát với đó rồi. Vì vậy mà con chiên còn kéo nó lên, huống chi là con người. Nó quý trọng còn hơn nhiều. Người thì quý hơn chiên biết mấy. Vì vậy mà ngày Sa-bát được phép làm điều lành. Trong khi Chúa Giêsu trả lời thì Chúa thực hành, chứ Chúa không nói suông mà Chúa thực hành ngay lập tức. Chúa bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Chúa không cần làm gì hết, bảo giơ tay ra và người ấy giơ tay ra và tay liền trở lại bình thường, lành mạnh như tay kia. Cho nên trước cái phép lạ rõ ràng và Chúa Giêsu đã cắt nghĩa rõ ràng cái lập trường của Ngài, thì những người Do Thái tức bực Chúa Giêsu mà không làm gì được hết, cho nên họ tìm cách phải giết Đức Giêsu. Nếu không thì dân chúng sẽ coi thường ngày Sa-bát sao, tức là phạm luật rồi. Và qua cái phép câu chuyện xung đột về bức bông lúa ăn ngày Sa-bát, chữa bệnh người bại tay trong ngày Sa-bát, đã đưa tới cái sự thù nghịch chết người là họ quyết tâm giết Chúa Giêsu. Rồi ở câu kế tiếp, Đức Giêsu là người tối trung của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sai đến, và các lời tiên tri Isaiah 42 cũng đã báo trước về Chúa Giêsu trước đó cả hơn 500 năm. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, dân chúng theo người đông đảo và người chữa lành hết. Người còn cấm họ không được tiết lộ người là ai. Như thế là để đứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói, Đây là người tôi chúng ta đã tuyển chọn. Đây là người ta yêu dấu. Ta hài lòng về người. Ta cho thần khí ta ngự trên người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. Người sẽ không cãi vã, không kêu to. Chẳng ai nghe thấy người lên tiếng giữa phố phường. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh người. Chúng ta thấy là cái câu chuyện xung đột ở trên đã đưa Chúa Giêsu phải lánh vào một cái vùng khác, không ở ngay cái vùng đối đầu với người lãnh đạo Do Thái giáo. Nhưng Chúa Giêsu đã đi ra nơi khác để giảng dạy và chữa lành. Nhưng mà Ngài không cho họ nói người là ai hết, không có tiết lộ, để Chúa được tự do mà rao giảng tin mừng. Ít nhất là có các tông đồ lắng nghe và những người dân ở đó được nghe. Cho nên Isaiah chương 42 câu 1 đến câu 4 mà chúng ta nghe. Đây là người tôi trung ta tuyển chọn, là người ta rất yêu dấu. Cái lời này chúng ta cũng thấy Chúa xác định khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đăng ở trong Matthew chương 3 câu 17. Rồi Chúa biến hình ở trong chương 17 câu 5 của Matthew. Chúa Cha đều xác nhận cái lời của Isaiah nói. Đây là người tôi trung ta tuyển chọn, đây là người ta yêu dấu, ta hài lòng về người. Là những cái lời mà chúng ta nghe được lặp lại từ cái lời tiên tri Isaiah đã loan báo, thì Chúa Cha đã nhấn mạnh về cái người con yêu dấu mà Chúa Cha đã gửi đến trên trần gian, và Ngài sẽ là người tôi tớ chịu đau khổ, nhưng mà Ngài luôn luôn hiền lành và khiêm nhường. Đó là cái bộ mặt thật của Chúa Giêsu. Ngài không có nỡ một cây lau bị dập, không có đành bẻ gãy. Tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi. Cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Chúa kiên trì cho tới cùng. Người tôi tới đau khổ, chịu đau khổ, nhưng hiền lành, khiêm nhường, chờ đợi cho tới cùng. Trong câu 18 chúng ta thấy đó, người tôi trung đã được tuyển chọn là Thiên Chúa Cha đã gửi Ngài đến. Và nó nối tiếp với những cái cuộc tranh cãi theo sau, và Chúa Giêsu giải thích ở trong cũng chương 12 này, câu 2 đến câu 32. Thì chúng ta đọc về cái quyền năng của Thiên Chúa. Và những người Do Thái lãnh đạo đó đã tung ra cái lời để dập tắt Chúa Giêsu, là Ngài nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Cũng giống như khi mà người ta chống đối Đức Giáo Hoàng Francisco chẳng hạn, thì cái hình ảnh của năm thánh người ta muốn giải thích khác đi. Mà khi mấy người mà không có hiểu biết thì dĩ nhiên là sẽ dễ chiều theo. Hoặc là những gì Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị làm, thời của Ngài vẫn có những người giải thích ngược đi. Và từng hành động của Ngài đi thăm chỗ này chỗ nọ, họ đều giải thích ngược đi theo ý của họ để loại trừ uy tín của Đức Giáo Hoàng. Thì chúng ta cũng thấy là ở đây những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ thấy Chúa Giêsu làm những phép lạ, xua đuổi ma quỷ, họ không làm được. Và họ đã giải thích theo ý của họ. Và càng ngày càng sâu đậm hơn. Dám nói Chúa Giêsu là nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Xin mời chúng ta đọc từ câu 22, chương 12 này. Bây giờ họ đem đến cho Đức Giêsu một người bị quỷ ám, vừa mù lại vừa câm. Đã, quỷ ám đã làm cho người ta làm mù rồi, lại câm, không có nói được. Người chữa lành anh ta, khiến anh ta nói và thấy được. Tất cả dân chúng đều sửng sốt và nói, ông này chẳng phải là con vua David sao? Tức là họ tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế rồi. Nghe vậy, những người Pha-ri-siêu nói rằng, ông này trừ được quỷ chỉ là nhờ dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun. Nói Chúa Giêsu nhờ dựa thế của quỷ vương để mà trừ quỷ. Và cái phần kế tiếp chúng ta thấy Chúa Giêsu lý luận với họ để cho chính những người khác nghe và xác nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa có quyền trên ma quỷ. Ngài xua đuổi ma quỷ là nhờ quyền lực của Thiên Chúa chứ không phải là cái nhờ tướng quỷ Beelzebul mà những người xấu miệng đã cố tình tung ra cái hỏa mù và gây cái thiệt hại cho danh tiếng của Chúa Giêsu để dân chúng không có chạy theo Chúa Giêsu nữa. Biết ý nghĩ của họ, Đức Giêsu nói, bất cứ nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn. Bất cứ thành nào hay nhà nào tự chia rẽ thì sẽ không tồn tại. Nếu Satan trừ Satan thì Satan tự chia rẽ, nước nó tồn tại sao được? Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì đệ tử các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Làm sao người ta có thể vào nhà một kẻ mạnh và cướp của được nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã rồi mới cướp sạch nhà nó? Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng với tôi thu góp là phân tán. Vì thế tôi nói cho các ông hay, mọi tội kể cả tội nói phạm thường cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến thần khí sẽ chẳng được tha. Ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Chúng ta thấy Chúa Giêsu lại tiếp tục chữa lành cho một người bị quỷ ám, vừa mù vừa câm, và anh ta đã nói được, thấy được. Những người lãnh đạo Do Thái giáo dĩ nhiên họ không làm được. Nhưng mà khi thấy mọi người nghĩ rằng Chúa Giêsu là đấng cứu thế, ông này có phải là con vua David không? Thì những người Pharisee đã chụp cho Chúa Giêsu cái mũ là nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, chứ không phải là đấng cứu thế đâu. Đó là cái cách mà họ cố tình nói khác đi để hạ uy tín của Chúa Giêsu, nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đã lý luận với họ làm sao mà vào nhà người khác để lấy của người khác mà mình không có một cái sức mạnh hơn để trói buộc người đó lại rồi mới có cái sức mạnh để loại trừ cái sự chống cự. Thì ma quỷ đâu có dễ gì mà chống cự khi có Chúa Giêsu. Ngài chỉ truyền lệnh thôi là nó bỏ, nó chạy rồi, nó phải vâng lời rồi, truyền lệnh là nó phải nghe, nó phải đi chứ còn ma quỷ không có làm gì được khi gặp Chúa Giêsu. Vì vậy mà những người lãnh đạo Do Thái giáo chứng kiến trước mắt, nhưng mà họ cố tình giải thích ngược chiều 180 độ. Và đó cũng là cái tình trạng của nhiều người bị những cái tâm bệnh như vậy ở trong thế giới này. Khi mà không cùng phe, cùng nhóm, hoặc là đang tranh nhau những uy tín với nhau, thì thường là với cái nhìn hoàn toàn là rất là độc đáo. theo cái nhìn của họ, để tìm đủ cách nhìn khía cạnh nào xấu nhất để tung ra, để đưa ra mà loại trừ người khác, để hạ bệ người khác, vì cái lòng ghen tương đố kỵ của mình. Những người lãnh đạo Do Thái giáo, họ có cái bổn phận rao giảng, giải thích lời của Chúa, nhưng mà họ chỉ thuộc lòng những cái lề luật rồi lặp đi lặp lại. Còn Chúa Giêsu là đứng có thẩm quyền cắt nghĩa lề luật và xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, chữa lành và xua đuổi ảnh hưởng của ma quỷ, họ hoàn toàn không có làm được. Thì Chúa Giêsu chỉ một lời của Ngài là ma quỷ phải vâng lời, phải làm theo. Cho nên Ngài loại trừ cái sức mạnh của ma quỷ và cho người mù thấy được, người câm này được nói được. Và Chúa Giêsu biết ý nghĩ của những người Pharisêu này, cho nên Chúa đã lý luận là Satan, mà trừ Satan thì cái vương quốc của nó làm sao mà tồn tại được. Nếu mà nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ thì làm sao mà cái nước của nó tồn tại được. Là một. Cái thứ hai nữa, phải có một đấng mạnh hơn thì mới truyền lệnh cho nó phải cút đi. Và Chúa lý luận rõ ràng là nếu mà tôi dựa vào thần khí của Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông rồi. Đó là Chúa Giêsu nhờ thần khí của Chúa, nhờ sức mạnh của Thiên Chúa mà trừ quỷ rõ ràng. Thì rõ ràng nước Thiên Chúa đã bắt đầu ở trên trần gian và Ngài chính là đấng cứu thế. Dân chúng còn nhận ra phải chăng đây là con của vua David. Và đó là cái nhìn để chỉ Chúa Giêsu là đấng cứu thế, như trong các tiên tri của họ đã chờ đợi. Và đến thời Chúa Giêsu đấng cứu thế đã đến, nhưng mà những người lãnh đạo Do Thái giáo này quá cứng đầu, không có nhìn thấy được sự thật. Và kế tiếp là Chúa nói về những người muốn xông vào nhà người khác thì phải mạnh hơn người ta. Cho nên để xua đuổi và trừ quỷ thì phải mạnh hơn ma quỷ. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, ma quỷ chỉ là tạo vật thôi. Và khi kêu danh thánh Chúa Giêsu thì các quỷ ở trong hỏa ngục cũng phải bái gối tôn thờ Chúa Giêsu, bởi vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải là người phàm. Ngài mang thân phận một thân xác là người phàm giống như chúng ta mọi đàng, nhưng ngôi vị của Ngài là ngôi vị của một Thiên Chúa, với bản tính Thiên Chúa. Vì vậy mà ma quỷ nhận ra sự hiện diện của con Thiên Chúa làm người, do đó mà nó phải vâng lời. Và một vấn đề quan trọng ở đây chúng ta thấy là cái tội phạm tới Chúa Thánh Thần sẽ chẳng được tha đời này lẫn đời sau. Thì chúng ta vừa thấy cái sự cố chấp của những người lãnh đạo Do Thái giáo mà còn giải thích ngược chiều 100%. Chúng ta có cái tội này không ở trong thế giới ngày hôm nay? Cái tội chống lại Chúa Thánh Thần. Người ta đang cố gắng để giáo dục một cái lương tâm con người không có Chúa, chỉ lấy con người làm trung tâm thôi, và chỉ làm sao được có nhiều tiền bạc, danh vọng, hoặc là tất cả những gì mà nhân loại có, mình phải nỗ lực để đạt được. Về tiền bạc, về danh vọng. Và mình giữ một cái tư tưởng riêng của mình, bắt người khác theo ý của mình. Và ai làm một cái công việc nào nó khác với mình thì mình nhìn họ với cặp kính màu đen của mình phê bình, chỉ trích họ. Và con người không có nhận sự thật về mình, không có thấy rõ, mà lương tâm của mình, một khi có tiếng nói trong lương tâm mình nói ngược lại thì rõ ràng đó là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Vì vậy mà người ta đã phân ra 6 loại tội chống lại Chúa Thánh Thần. Thứ nhất là nông nổi cậy mình được cứu rỗi, nghĩ rằng mình đã được cứu rỗi, Chúa Giêsu đã đến chết cho mình rồi. À, cho nên nhiều giáo phái cứ nghĩ rằng tin vào Chúa Giêsu là được cứu rỗi. Thì đúng, tin vào Chúa Giêsu mới được cứu rỗi, và đức tin đi vào hành động, phải có việc làm cụ thể, nếu không là đức tin chết. Một đức tin mà không có hoạt động, không có việc làm là đức tin chết rồi. Vì vậy mà cứ cậy mình là đã được rửa tội thì mình tin vào Chúa Giêsu chắc chắn mình được lên thiên đàng. Thì đó là điều đầu tiên cần phải làm để được ơn cứu độ. Nhưng mà cũng có một cách khác mà Gia-cô-bê nói rõ ràng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Rồi cái tội thứ hai là thất vọng, mất phần rỗi đời đời vì mình nhiều tội quá rồi, cho nên nghĩ rằng Chúa không thể nào tha được. Và họ quyết tâm đi xuống hỏa ngục đời đời, đó là họ thất vọng hoàn toàn. Rồi tội thứ ba là chống lại đạo lý đã định tín rõ ràng, chẳng hạn như Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là giáo hội đã định tín rõ ràng, và 4 năm sau Đức Mẹ cũng hiện ra tại Lourdes ở Lộ Đức, nước Pháp, và mẹ xác nhận ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Vì vậy mà những cái điều mà giáo hội định tín thì chúng ta phải tin. Và thứ tư là ghen tương kẻ khác được ân thánh. Đó, mình không nỗ lực để sống thánh thiện mà thấy người khác được ân thánh thì mình ghen tương với họ, và mình nghĩ mình phải có một cái gì nổi bật hơn. Đó. Mà trong khi đó mình không sống thánh thiện, mà mình cứ ghen tương với họ, mà mình cứ ở trong tội lỗi không có thay đổi, thì dĩ nhiên chúng ta phạm thêm một cái tội nữa, là ghen tương với kẻ khác được ân thánh. Rồi thứ năm là cái tội bướng bỉnh trong tội lỗi, cứng đầu bướng bỉnh ở trong tội, cố chấp không có chịu thay đổi khi biết rõ là mình đã sai rồi. Mà họ vẫn cứ cố chấp đủ cách để họ nói ngược lại với tiếng nói lương tâm của họ, để bảo vệ cho riêng mình thôi. Rồi đó là cái tội bướng bỉnh trong tội, rồi ngoan cố tận cùng ở trong tội lỗi, dù ai nói cái gì thì nói, mình cứ tiếp tục ở trong cái ý nghĩ riêng của mình cứ làm theo ý của mình. Mình đã phạm tội rồi, mình cứ tiếp tục đi trong cái đường tội lỗi đó, là cái tội ngoan cố tận cùng. Cho nên 6 cái loại tội này là tội chống lại Chúa Thánh Thần: nông nổi cậy mình được cứu rỗi, thất vọng mất phần rỗi, chống lại đạo lý đã định tín, ghen tương kẻ khác được ơn thánh, bướng bỉnh trong tội, và ngoan cố tận cùng trong tội lỗi. Nên Chúa Giêsu nói ở đây rõ ràng, ai nói phạm đến con người thì được tha, nhưng ai nói phạm đến thánh thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Vì họ không có thay đổi, họ vẫn cứ cố chấp, không có hối cải và không có chịu nhìn nhận cái sự thật về mình, thì người khác vẫn phải tôn trọng, chứ không có thể thay làm gì khác được hết. Mặc dầu những người thân trong nhà đã khuyên răn tối đa, nhưng mà hoàn toàn họ không có thay đổi, không có nghe tiếng nói của Thánh Thần Chúa tác động trong lương tâm của mình để tìm điều lành, lánh điều dữ. Xin mời đọc tiếp. Lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà xấu thì quả cũng xấu. Vì xem quả thì biết cây. Loài rắn độc kia xấu như các ngươi thì làm sao nói điều tốt được? Vì lòng có đầy miệng mới nói ra. Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình. Kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Tôi nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, người ta sẽ trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trấn án, và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án. À, cho nên một lời mình nói là có trách nhiệm, chứ không phải là muốn nói sao nói. À, mình có trách nhiệm, mình phải nói đúng sự thật, và không phải tất cả sự thật đều phải nói ra hết. À, nhưng mà khi nào nó phải lẽ đúng lúc thì lúc đó mình mới nói. À, cho nên Chúa đưa ra cái tiêu chuẩn rõ ràng, lòng có đầy thì miệng mới nói ra. Nếu lòng mình đầy những lời chân lý của Chúa, mình sống trong sự hiện diện với Thiên Chúa, thì dĩ nhiên mình luôn luôn nói những cái lời tốt lành của Chúa, hoa quả của tình yêu Thiên Chúa. À, thì mình sẽ hành động, mình sẽ nói, mình sẽ làm những điều tốt, vì cây tốt thì quả nó cũng tốt. Còn dĩ nhiên cây xấu, trong lòng chứa đựng những gian tham, đố kỵ, dâm ô, ngoại tình thì tìm mọi cơ hội để phạm tội. Cho nên chúng ta thấy ở trong này xác định cho chúng ta những cái gì nó xảy ra trong xã hội, chúng ta thấy rõ ràng tư tưởng nào đúng nó sẽ đem hạnh phúc cho cái gia đình đó, tư tưởng nào sai nó gây xáo trộn ở trong gia đình đó, và nó không có cho chúng ta cái bình an được. Lời nói của mình mà không có trách nhiệm thì mình sẽ gây thiệt hại rất là nhiều cho những người chung quanh mình. Khi mà mình nói sai, mà nhất là nói sai trước tòa án, có thể giết chết một người. Bởi vì dựa lời mình nói sai đó, người ta có thể kết án, tử hình một người chẳng hạn. Rồi chúng ta thấy rõ ngày hôm nay có nhiều cái kết quả xấu ở trong thế giới của chúng ta, chẳng hạn như ngoại tình, ly dị chẳng hạn, nó nhan nhản rất là nhiều ở trong xã hội của chúng ta. Lòng mà chúng ta không có chứa đựng Chúa, chính Chúa ở với chúng ta, mà chúng ta chỉ chứa đựng những cái tư tưởng kiêu căng của mình, thì chúng ta cứ tiếp tục để cho sự dữ nó chiếm chúng ta, và như vậy đời sống của chúng ta nó đi về đâu? Cho nên rõ ràng là qua cái dự ngôn Chúa nói để cho chúng ta hiểu, phải lột đi cái mặt nạ gian ác của chúng ta, lòng của mình phải đầy những cái sự tốt lành của Chúa. Còn nếu lòng của chúng ta không có những tư tưởng của Chúa, tình yêu vô điều kiện của Chúa, mà chúng ta chỉ có ích kỷ thôi, thì chúng ta được cái gì? Nên qua những cái hiệu đó để chúng ta biết lòng của chúng ta phải chứa đựng những lời chân lý của Chúa. Còn nếu không, thì chúng ta sẽ phản ứng theo cái thái độ, cái đời sống của trần gian, tranh chấp với nhau. Và kế tiếp là cái dấu là ngôn sứ Jonah, hay là một thế hệ độc dữ. À, xin mời đọc từ câu 38. Bây giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Họ đòi một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Đó là Chúa nói về cái chết và sự phục sinh của Chúa. trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe lời Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với bề thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa, tức là một thiên chúa. Chúa Giêsu là một thiên chúa còn hơn cả Salomon, hơn cả Jonah, hơn tất cả mọi tiên tri thời trước. Vì Ngài là thiên chúa đã đến ở trong trần gian, đã bắt đầu vương quốc của Chúa rồi. Nên trong cái phần này chúng ta thấy rõ những người này đòi những dấu lạ, nhưng mà Chúa Giêsu đã làm biết bao nhiêu dấu lạ trước mặt họ, nhưng mà họ đã không có niềm tin và họ giải thích ngược lại. Và thay vì đưa Chúa Giêsu là đấng cứu thế vào đền thờ, thì họ đã tìm cách để giết Chúa Giêsu. Nên họ đòi những cái dấu lạ. Và ngày hôm nay cũng vậy, nhiều người cũng hay đòi dấu lạ. Có dấu lạ thì họ mới tin. Nhưng mà như vậy, thấy rõ ràng rồi còn đâu nữa mà tin. Sống ở trên trần gian, chúng ta biết cái nào là chân lý, cái nào là điều đúng để chúng ta lựa chọn. Còn khi chúng ta nằm xuống rồi, chúng ta không còn cái cơ hội lựa chọn nữa. Cho nên cái tội của những người Pharisee là tội chống lại Chúa Thánh Thần. Bao nhiêu phép lạ Chúa làm mà họ không chịu tin, thì cuối cùng Chúa báo trước về cái phép lạ phục sinh của Chúa. Con người sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Vì vậy mà những gì mà con người làm, Chúa Giêsu làm quá nhiều phép lạ, nhưng mà họ đã không tin, thì chờ đến cái phép lạ cuối cùng là sự phục sinh của Đức Kitô. Và đây là cái hành động quyền năng của Chúa mà những người bên ngoài sẽ đáp trả lại. Chẳng hạn như những người nữ hoàng từ phương Nam đã đứng lên với thế hệ này, tức là họ ở tận dưới vùng Ethiopia, phía phía gọi là phía đông đông bắc của nước Ai Cập, rồi cả những người ở xa đã đến để nghe sự khôn ngoan của Solomon, mà bây giờ chính đấng khôn ngoan là Thiên Chúa đến làm người ở giữa chúng ta, mà chúng ta không nghe lời của Ngài, tức là chúng ta dại dột rồi. Chúng ta không nghe đấng khôn ngoan thì nghe lời ai? Nghe lời ma quỷ, nghe lời thế gian, bạn bè, xã hội, nghe lời biết bao nhiêu cái cám dỗ ở trong thế giới này. Vì vậy mà chúng ta phải đến với Chúa Giêsu và nghe lời dạy của Chúa Giêsu để chúng ta không có dừng lại ở trong những cái rất là tầm thường của đời sống chúng ta. Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, tức là thế hệ làm những điều đã ác rồi, ngoại tình không phải theo cái nghĩa của xác thịt mà thôi, mà còn cả ý nghĩa về tôn giáo nữa, tức là họ lấy tiền bạc làm trung tâm, là cái vị thần của mình là tiền bạc, rồi có tiền bạc thì phải hưởng thụ, cho nên đưa tới tội lỗi và ngược lại với tinh thần Chúa Kitô. Rồi chúng ta qua câu 43 của chương 12 về chuyện quỷ nó phản công khi đuổi nó ra rồi, và nó phải vâng lời nó đi. Nhưng mà sau đó nó thấy không có ai ở trong cái nhà nó hết. Chúng ta không để cho Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ngự trong nhà của chúng ta, trong gia đình chúng ta, thì dĩ nhiên những thần dữ nó tìm đủ cách và nó rủ những thần khác đến ở với chúng ta và làm cho chúng ta trở nên những người phải chấp nhận, chịu cái tình trạng sau còn tệ hơn tình trạng trước. Bởi vì chúng ta đọc ở trong câu 43, khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm trốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Bây giờ nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Chúng ta thấy ghê chưa? Ta ở một cái nơi lâu đến độ mà nó gọi là nhà của nó. Khi mà đuổi nó ra rồi đi lang thang một thời gian, thì nó tìm đường nó trở lại. Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà để trống lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thằng khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc, tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Thế hệ gian ác này rồi cũng sẽ bị như vậy. Là bởi vì khi chúng ta nỗ lực đi tĩnh tâm, đi cầu nguyện, đi xưng tội, nhưng mà sau đó chúng ta không có giờ cho Chúa nữa, chúng ta không có học hỏi thêm gì nữa, rồi cuối cùng chúng ta để cho hoàn cảnh nó kéo lôi chúng ta, và ma quỷ nó rình cơ hội để khi chúng ta mệt mỏi rồi thì nó tấn công vô bằng 7 tà thần khác mạnh hơn nó, để nó ngự ở trong nhà tâm hồn của mình. Nó thúc đẩy mình làm những điều dữ thôi, chứ nó không thúc đẩy mình làm cái điều tốt. Cho nên cái tình trạng sau của người này nó tệ hơn tình trạng trước. Rồi chúng ta nhìn vào cái gia đình của Chúa Giêsu, không phải theo cái nhìn của con người, mà gia đình của Chúa Giêsu mà Ngài nhấn mạnh ở đây là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Người còn đang nói với đám đông thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng, thưa thầy, có mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài kia tìm cách nói chuyện với thầy. Người bảo kẻ ấy rằng, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói, đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta thấy cái mối liên hệ mới với Chúa Giêsu Kitô, một cái gia đình đích thực mà không phải chỉ bắt đầu trên trần gian thôi, mà nó sẽ mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta quy tụ chung quanh Chúa Cha. Cho nên sẵn dịp mà người ta hỏi về để được gặp Chúa Giêsu, có mẹ và anh em người. Cái câu này làm cho nhiều người nghĩ rằng Chúa Giêsu có những anh em đi với Đức Mẹ Maria, hoặc là con cái nào đó mà là anh em với Chúa Giêsu. Và những cái suy nghĩ và giải thích như đó hoàn toàn sai hết. Không có người nào giải thích đúng như vậy được. Thời của Chúa Giêsu về trời rồi, thì từ năm 33, Thánh Gioan đã lo cho Đức Mẹ. Và nếu mà Đức Mẹ có nhiều người con khác thì Thánh Gioan không có quyền đó. Bổn phận của theo luật của người Do Thái, đứa con, những đứa con khác khi mà người anh chết rồi thì phải lo cho cha mẹ. Và ngay cả mà người anh không có con thì cả cái người chị dâu mà người chồng đã chết đó, người em buộc phải lấy để sinh đứa con cho người anh. Và đó là cái nhìn của người Do Thái về sự sống của con người, nó được tiếp tục ở trên trần gian, hoàn toàn về thể lý thôi. Nhưng mà cái quan trọng là cái đại gia đình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Và chỉ những ai thuộc về Chúa khi chúng ta biết thi hành ý muốn của Chúa Cha. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em, là mẹ tôi. Và Chúa Giêsu cũng luôn luôn là thi hành ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải làm theo ý của mình. Cho nên Chúa Giêsu kết nối tất cả chúng ta với Chúa Giêsu là đầu của thân thể bầu nhiệm, và cũng kết nối giữa chúng ta với nhau để chúng ta được nên một với Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm. Chúng ta trở nên một cái đại gia đình của Thiên Chúa, quy tụ chung quanh Chúa Cha, bắt đầu ở dưới trần thế này, chứ không phải chờ tới đời sau đâu. Bắt đầu trần thế này, chúng ta đã sống cái mầu nhiệm đó. Và chương thứ 13 là những cái dụ ngôn nói về nước trời và mở đầu cho cái diễn từ thứ ba của Chúa Giêsu ở trong thư trong Phúc âm Thánh Matthew, là Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi công bố nước Thiên Chúa đã đến. Người ta đã mục kích những điềm lạ, tiên khởi là chữa lành bệnh tật, chiến thắng ma quỷ, nhưng cũng có không ít những người chống đối, và dường như lòng dân nói chung chưa mở ra để đón nhận. Phải nghĩ gì về một nước Thiên Chúa không có khả năng thay đổi cuộc sống con người bao nhiêu? Để trả lời thì Matthew đưa ra bảy dụ ngôn sau đây. Là Chúa Giêsu dùng những cái lối so sánh theo kiểu của nhà nông và người lao động. Chúa nói về những cái dụ ngôn và nói liên tục bảy cái dụ ngôn như vậy. Châm ngôn và dụ ngôn bao giờ cũng là những phương tiện để truyền đạt những lời lẽ khôn ngoan, nhưng không phải cứ so sánh ví von là thành dụ ngôn đâu. Dụ ngôn làm cho người nghe ý thức họ đang ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, và buộc họ phải chọn một lập trường nào để cho nó rõ ràng dứt khoát. Đối với người nghe Chúa Giêsu, triều đại Thiên Chúa đến có nghĩa là dân Chúa đang bị áp bức, được giải phóng, được giải thoát khỏi sự áp bức. Và ở điểm này thì người ta muốn Chúa tỏ thái độ. Về phần Chúa thì chỉ có thể trả lời cho những người đang đồng hành với người mà thôi. Bởi nước Thiên Chúa như là những mầm đang trỗi lên khắp đó đây trên trái đất. Những điều chắc chắn đang dậy men mà không thể có được nếu không tin vào Chúa Giêsu. Chúa chỉ nói đến những điều đó qua hình ảnh, và chúng ta chỉ đoán hiểu được nếu đã có một ít kinh nghiệm. Cho nên người gieo giống ở đây là dấu hiệu của sự hy vọng. Chúa Giêsu đã lao vào một công trình vô vọng cứu dân mình, trong khi hầu như chẳng ai có khả năng ngăn chặn luồng bạo lực đang dậy lên ở vùng Trung Đông chẳng hạn. Vì xã hội đầy những phe phái ngày càng chống đối nhau gay gắt. Để soi chiều hướng lịch sử này, Chúa Giêsu chỉ dựa vào sức mạnh của lời Thiên Chúa được công bố và thực thi. Sẽ có nhiều thất bại, nhưng mùa gặt chắc chắn sẽ tới nếu hạt giống chịu chết đi trong lòng đất, như Chúa Giêsu nói về hạt lúa mì, có chết đi, có thối đi thì mới sinh nhiều bông hạt. Thì Chúa dùng những cái dụ ngôn để nói những lời chân lý về nước trời như thế nào. Xin mời đọc ở chương 13. Hôm ấy Đức Giêsu từ trong nhà đi ra, ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải ngồi xuống thuyền màng. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. không có nói trực tiếp, bởi vì cũng không dễ gì diễn tả nước trời được. Mà Chúa Giêsu qua những cái dụ ngôn Ngài diễn tả cho chúng ta. Thứ nhất là dụ ngôn về người gieo giống. Vì có nhiều người nghe lời Chúa xong thì không có sinh hoa kết quả gì hết. Và họ đã để hoang phí đi lời của Chúa. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Chúng ta thấy nè, có mấy hạng người nghe lời của Chúa, nhưng mà rõ ràng là có những người nghe xong thì giống như cái hạt mà nó rơi ở trên vệ đường, nghe xong chim trời đến ăn mất, ma quỷ lấy mất, tức là họ không có suy nghĩ tới hết, nghe hay mà chịu nghe thôi rồi xong, và kết thúc ở đó. Rồi những hạt mà rơi trên sỏi đá, chúng ta thấy nó không có chiều sâu, chỉ nghe nó vui được một lúc, một thời gian, rồi gặp thử thách thì nó mất mất rồi, mất niềm tin rồi. Thử thách ở đây không phải là thời kỳ bắt bớ thôi, mà cả công ăn việc làm, trong đời sống ở xã hội, di chuyển chỗ này chỗ khác đủ chuyện hết. Và ngay cả bắt bớ thì dĩ nhiên là nhiều người bỏ mất niềm tin của mình. Cho nên nghe lời Chúa, Chúa Giêsu là người gieo lời của Chúa, nhưng mà chúng ta có nhận được hay không, và nhận như thế nào? Nếu chúng ta không có muốn thì chẳng có bao giờ được hết, chẳng có bao giờ chúng ta đọc lời Chúa, thì đời sống của chúng ta nó chỉ dừng lại những cái tư tưởng của trần gian, và tư tưởng trần gian nó kết thúc ở trên trần gian thôi, nó không đưa chúng ta tới sự sống vĩnh cửu được. Cho nên có nhiều người giống như là hạt gieo dọc đường, rồi có hạt rơi ở sỏi đá, có những hạt thì rơi vào bụi gai, vì quá nhiều công việc, không còn giờ để cầu nguyện, để suy nghĩ, để lựa chọn đúng tư tưởng của Chúa, thì làm sao mà nó sinh hoa kết trái được. Vì vậy mà khi nghe lời Chúa, chúng ta có giờ để suy niệm lời của Chúa, có giờ để lòng bên lòng với Chúa, để cầu nguyện. Còn nếu chúng ta quá bận tâm thì đúng là ở trong bụi gai rồi, hạt giống lời Chúa nó mất rồi. Còn đất tốt á, thì nó sinh hoa kết trái thật nhiều, hạt 30, hạt 60, hạt 90, hạt 100. Nó là tùy theo cái vùng đất của mình nó tốt cỡ nào. Thì Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng. Thế Chúa không có dùng cái gì mà nói về nước trời cho dân chúng hiểu được, mà Ngài đã suy nghĩ cách để diễn tả về nước Thiên Chúa. Thì chúng ta thấy là các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu: "Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không." Chúng ta thấy Matthew phân biệt hai loại người, và các môn đệ được cho biết về mầu nhiệm nước trời để các ngài sẽ ra đi rao giảng. Còn những người khác thì họ đã không có mở lòng ra để đón nhận, thì cái phần đó là phần của họ. Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaiah rằng: các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. À, chúng ta thấy cái lời rất là phũ phàng của Isaiah đã thấy trước là có rao giảng lời Chúa cho người ta, nhưng mà cái số tồn dư nhận và sống lời Chúa rất là ít. Đó là cái sự thật trong xã hội của chúng ta. Rủ rê đi cầu nguyện, mời đi cầu nguyện thì rất là khó, nhưng mà mời đi coi phim ảnh hoặc là đi dạ tiệc thì người ta đi dễ dàng hơn. Vì vậy mà khi ở trong cái não trạng nào đó, trong cái quan niệm nào đó, thì dĩ nhiên là không có phù hợp với tâm tình của Chúa Giêsu. Ngài có rao giảng thì chúng ta cũng nghe rồi bỏ qua một bên. Cho nên có tai mà cũng chẳng nghe, có mắt mà cũng chẳng nhìn thấy một Thiên Chúa đang ở giữa họ. Đó là những cái sự thật, và Chúa cũng dùng dụ ngôn để diễn tả những cái sự thật về nước trời. Mỗi dụ ngôn diễn tả một cái khía cạnh nào đó của nước trời thôi, chứ không phải là diễn tả tất cả cái thực trạng của nước trời. Vì chưa ai lên trời trừ một mình Chúa Giêsu từ trời mà đến. Ngài nói về nơi Thiên Chúa ngự ở trên thiên quốc, dĩ nhiên nó rõ ràng hơn. Và những người môn đệ Chúa Giêsu thì được giải thích cách cặn kẽ hơn: mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Cho nên Chúa Giêsu mà đã giải rồi để chúng ta hiểu rõ ràng. Ở trong thời đại của chúng ta cũng vậy, khi hiểu được chính xác lời của Chúa, những lời cầu nguyện Kinh Thánh giúp cho chúng ta đào sâu cái mối dây liên hệ mật thiết với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng con, là cùng đích của mỗi người chúng ta, là quy tụ chung quanh Chúa Cha. Và rồi Chúa Giêsu đã giải thích cái dụ ngôn về người gieo giống. Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. Hãy ai nghe lời rao giảng nước trời mà không hiểu thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra. Kẻ được gấp trăm, kẻ được 60, kẻ được 30. Chúa Giêsu giải thích rõ ràng cho chúng ta về những người nghe lời Chúa mà tai này qua tai kia đi mất liền. Đó là những người giống như hạt giống gieo rớt trên vệ đường thôi. Còn những người mà vui vẻ đón nhận lời của Chúa nhưng mà không có đâm rễ, gặp thử thách vì công ăn việc làm, vì đời sống đức tin là bỏ cuộc ngay. Còn hạt gieo vào bụi gai, tức là những người quá bận tâm cái phú quý của trần gian mà đã không xin lời cho Chúa, không xin cái lợi nào cho Chúa hết. không có truyền giáo, truyền bá tin mừng của Chúa cho những người chung quanh mình được, thì cuộc đời không có sinh hoa kết quả gì hết. Còn khi mà một tâm hồn có là như là một cái vùng đất tốt lành, thì dĩ nhiên nó sinh hoa kết quả, vì cái sức sống ở trong hạt giống, sức sống của Thiên Chúa gieo trong lòng chúng ta. Đó là cái điểm quan trọng để cho những hạt giống lời của Chúa nó tác động, nó biến đổi lòng của mỗi người chúng ta. Rồi chúng ta nghe tiếp những cái dụ ngôn mà chúng ta sẽ lần lượt sẽ học. Dụ ngôn cỏ lùng. Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?" Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó." Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?" Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm đời đời." Thì chúng ta thấy những cái dụ ngôn đó để diễn tả về cỏ lùng, chỉ về những cái tư tưởng sai lạc, những cái lối sống sai lạc mà ma quỷ đã gieo vào trong lòng của nhiều người ngày hôm nay. Và kết quả những người đó không có thay đổi để nghe lời Chúa, sống lời của Chúa, thì dĩ nhiên họ sẽ bị án phạt đời đời. Còn những người mà biết nghe lời của Chúa, biết thay đổi cuộc sống, không để cỏ lùng đã lớn lên ở trong tâm hồn của mình, thì dĩ nhiên là được hạnh phúc đời đời, thuộc về Chúa rồi. Còn cỏ lùng thì sẽ bị đốt đi. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt học các cái dụ ngôn này vào ngày mai, chương thứ 13, từ câu 24